中，蓝天黑过海中，原来好戏难摘花把那星星，伴你红泥将心中绝放落，中国的骄傲主受浪所向，爱我的团圆约定怎么最后泪珠的祖宗殿堂，泪珠泪珠的祖宗殿堂，抱住因为浪说不疼，送盼望已放流，重盼人抱住蓝天刻过爱中光，清晨茶间闯起身披着在绿，清晨飘香若真恩来的对坐，欢迎的对面主心定苦怕，真洒出桃花若大悲共在主家，泪珠的祖宗殿堂，泪珠泪珠的祖宗殿堂，抱住因为浪珠不疼，送盼望已放流，祖宗人抱住蓝天刻过爱中光，但愿神家那人高尊把金台，茂名光家给当灵魂把天地，爹爹人对听，我来为中心，来前桥分明，连大悲怎么带心。泪珠的祖宗殿堂，泪珠泪珠的祖宗殿堂，抱住因为浪珠不疼，送盼望已放流，祖宗人抱住蓝天刻过爱中光，祖宗人抱住浪天刻过爱中。
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, cương bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp với ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương, thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ca tụng Chúa. Xin thanh tẩy hồn xác chúng con và tái tạo trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Xin giúp chúng con biết tẩy rửa cuộc đời bằng lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim biết dung cảm với những khổ đau của anh chị em chúng con và đến với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng con, đặc biệt những người nghèo khó tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng quảng đại, cảm thông và chia sẻ. Và xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho họ. Xin ban cho họ niềm tin và luôn biết phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen. Là những bài học sống động, dạy bảo con người. Lời Chúa là ngọn đèn soi, hướng dẫn con người, nuôi dưỡng loài người. Vì thế, những dụ ngôn, những ví dụ Chúa Giêsu đưa ra nhằm sửa đổi, dân dạy con người, luôn có một sức mạnh lớn lao, biến đổi con người. Những trang tin mừng của Thánh Luca là những trang tuyệt đẹp, gây ấn tượng vô cùng khó quên cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Hôm nay Thánh Luca trình bày dụ ngôn ông phú hộ giàu và Lazaro nghèo khó là hình ảnh rất sống động, rất thực tế để răn dạy mỗi người chúng ta. Hình ảnh thật tương phản giữa nhà phú hộ giàu và Lazaro nghèo khó nói lên sự bi đát tương phản mà chúng ta thường gặp trong xã hội con người. Câu chuyện Chúa Giêsu kể ngày xưa hôm nay vẫn còn mang tính thời sự. Chúa cho chúng ta đối diện với tình trạng bất công trong xã hội, phát sinh từ sự chênh lệch giữa kẻ giàu và người nghèo. Cũng như lời của Đức Thánh Cha Francisco vẫn còn vang lên như tiếng chuông báo động, cởi mở tâm hồn đối với những người đang sống trong tình trạng bấp bênh, đau khổ. Những anh chị em bị tước đoạt phẩm giá, thấy phá vỡ hàng rào của sự dửng dưng lãnh đạo là thái độ đang lan tràn, che đậy sự giả hình và ích kỷ. Vui mừng thực thi những công việc bác ái về thể lý và tinh thần, để thức tỉnh lương tâm ngái ngủ của chúng ta trước thảm trạng nghèo đói, và đừng quên rằng vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về đức bác ái. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta thực hành 14 mối thương xót, trong đó tin mừng hôm nay đề cập đến thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để nhìn thấy những Lazaro nghèo khó đang ở chung quanh và đang cần những sự giúp đỡ của chúng con. Xin cho chúng con nhìn thấy Chúa đang hiện thân trong những người nghèo khó đến với chúng con. Cho chúng con luôn nhân từ và tiếp đón họ cách thân tình trong lúc họ rơi vào tình trạng đói khát, rách rưới, bệnh tật mà ra tay giúp đỡ. Xin Chúa đánh động trái tim chúng con để chúng con cảm nhận được những khổ đau của anh chị em bên cạnh và không từ chối giúp đỡ họ. Lạy Chúa, xin cho lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong chúng con. Amen. Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay và những người xin chúng con khấn nguyện. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Chị Nguyệt Hồ ở Houston đang bị ung thư. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành và xin cho chị được vững niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Bà Hân ở Việt Nam đang bị coma. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho bà. Một gia đình ở Cali, xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để các con có những quyết định đúng tốt cho tương lai. Chúng tôi xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như xin cầu bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện với chúng con tối nay. Chúng tôi xin dâng lên Chúa tất cả những nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là những vị ủng hộ phá thai, những nguyên thủ gây ra đại dịch và chiến tranh đẫm máu. Nguyện xin Chúa cho các vị lãnh đạo này nghe được tiếng nói lương tâm, biết sống sao cho đúng với phẩm giá cao quý của một con người. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối và lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự tách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biết thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trời che của mẹ. Chúng con xin dâng đến Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Alfonso Hoàng Thư Điệp mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Nguyễn Thị Tâm mới qua đời tại Portland, Oregon, linh hồn Maria Margarita Lễ Dỗ, linh hồn Paulo Lê Ngọc Hòa mới qua đời tại Cali. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của mỗi người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa cho hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu vang xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha kỳ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép lạc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau với trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, ta thánh không công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Vì cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hiếu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hiếu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hiếu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót chúng. Lạy Cha, đứng đầy lòng chắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn ký thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy thế lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, Cha rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc từ Ngài đã hiên sâu màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Anton Nguyễn Văn Trung, Giám đốc ơn gọi dòng Cát Minh ở Midtown, New York. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc giao truyền lòng Chúa Giêsu. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đếm liếm vỉa chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và được người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham tận đằng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ, ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây, con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và con có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến báo cho họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có ông Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ chẳng chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, trong bài hát Mưa Hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói rằng, này em, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Vâng, thưa anh chị em, một cái câu trong một cái bài hát tưởng chừng như là rất bâng quơ, nhưng nó cũng để lại cho chúng ta rất nhiều những cái lắng đọng. Và quả thực, thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng, mạnh giỏi chăng thì được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời chóng qua như nước chảy qua cầu, như gió thổi qua hàng cau. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà đôi khi chúng ta quá hững hờ. Chúng ta quá hững hờ đối với chính bản thân của chúng ta. Chúng ta không để ý đến những nhu cầu, chúng ta không để ý đến những điều mà chúng ta cần, mà chúng ta chỉ chạy theo như là hình bắt bóng. Chúng ta chỉ chạy theo những điều mà xã hội đang chạy theo. Chúng ta cũng không để ý, quan tâm đến vợ chồng, đến con cái, đến những người thân yêu của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta không quan tâm đến những người nghèo khó đang sống bên cạnh chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, xem ra cái người phú hộ trong bài tin mừng ngày hôm nay chẳng có tội gì mà để đáng phạt trong hỏa ngục. Ông ta không tham lam, không trộm cắp, mà cũng chẳng bắt lột ai cả. Cuộc đời ông ngày này qua tháng khác, ngoài việc ăn uống linh đình, lụa gà gấm vóc, có nghĩa là ông chỉ hưởng thụ những cái tài sản mà có thể là do ông được thừa kế từ cha ông của ông, hay do chính bàn tay hưởng, bàn tay lao động khốn khó mà ông đã tạo ra. Vậy thì cái việc hưởng thụ đó nó có chính đáng không, và nó có tội gì không? Tội vì ông không giúp đỡ Lazaro chăng? chúng ta đọc kỹ đoạn tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng Lazaro không hề mở miệng để xin ông ta giúp đỡ điều gì cả, mà Lazaro chỉ âm thầm ước ao được ăn những miếng bánh rơi trên bàn ăn của ông mà thôi. Thế thì tại sao mà ông ta khi chết lại xa xuống hỏa ngục? Ông ta chỉ hưởng thụ những gì ông ta làm ra mà thôi, và ông ta cũng chẳng đánh đuổi Lazaro, và Lazaro cũng chẳng cầu xin ông điều gì. Vậy thì tại sao mà ông khi chết lại phải xa xuống lửa hỏa ngục, đến nỗi ông phải cầu xin tổ phụ Abraham xin Lazaro để Lazaro về báo cho những người anh em của mình? Vâng, thưa anh chị em, tội của ông nhà đầu ngày hôm nay không phải là tội ông hưởng thụ, cũng không phải là tội ông quá giàu có. Bởi vì như một vị thánh nhân đã nói, nếu mà một người giàu có mà không có tình yêu thì người đó cũng trở nên nghèo khó, mà một người nghèo khó mà có tình yêu thì người đó cũng trở nên giàu có. Trong ca dao tục ngữ Việt Nam thì có câu rằng nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo, nghèo nhân nghèo nghĩa thì mới lo mới cho là nghèo. Thưa anh chị em, cái tội của người phú hộ ngày hôm nay đó chính là cái tội hờ hững, bởi vì ông ta không nhận ra rằng cuộc đời này rất ngắn, và cuộc đời này đối có nhiều người thì còn quá ngắn. Ông ta nghĩ rằng ông ta còn rất nhiều thời gian để mà ăn chơi, hưởng thụ tất cả những gì ông ta có, mà ông ta không nhận ra được một anh Lazaro nghèo khó đang ở bên cạnh anh ta. Trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, đặc biệt là những cái xã hội phương Tây, đèn nhà ai khi mà chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân đang lên ngôi trong các gia đình, kể cả những gia đình Việt Nam, khi mà người ta thường truyền tai với nhau rằng đèn nhà ai đèn đã dặn nhà đó dặn, nhà ai biết việc nhà đó, không nên chúi mũi vào những công việc của người khác. Và khi chúng ta chỉ biết vào tập trung vào chủ nghĩa cá nhân của chúng ta mà thôi, và chúng ta không để ý đến những người khác, làm một cách nào đó chúng ta đang thờ ơ. Và cái chính cái tội thờ ơ đó nó có thể gây lên chết người, và nó là một cái tội rất nghiêm trọng. Gần đây trên một internet nó có loan truyền một cái bức hình một người đang hấp hối, đang chết đuối trong một cái bờ hồ, trong một cái hồ rất là rộng lớn, và chung quanh có rất nhiều những người khác. Thay vì tìm cách để đến giúp người đang chết đuối dưới dòng nước đang chảy xiết, thì họ lại lấy điện thoại thông minh của họ ra để livestream, để selfie, để chụp hình, để mà check in, để mà khoe với những người khác là tôi đang ở nơi này, mà họ không có nhận ra tình cảnh khốn khổ của người đàn ông đang bị chết đuối giữa dòng nước cuốn trôi. Vâng, thưa anh chị em, tội thờ ơ đôi khi thì nó chỉ là một cái tội nhẹ, nhưng khi nó là một vấn đề nghiêm trọng là sự sống chết thì nó là một cái tội trọng. Trong bộ phim Những Đứa Trẻ Khốn Khổ, người ta đã tường thuật lại một cô gái còn rất trẻ, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mà chẳng may cô bị bạn bè dụ dỗ lên thành phố làm ăn. Và khi cô lên thành phố làm ăn thì cô lại bị bạn bè dụ dỗ và có thai và dẫn đến có con. Và khi cô ta có con thì cô ta phải gửi con cho một cái ông chủ quán để ông ta chăm sóc. Và cô ta phải đi vào trong nhà máy để mà làm việc cật lực từ sáng đến chiều để mà nuôi đứa con của mình. Và khi mà cô ta đi làm việc như vậy thì ông chủ quán đã biết cô ta là một người mẹ đơn thân, mà ông ta tìm đủ mọi cách để mà bóc lột cô bé trẻ này. Lúc thì ông ta gửi thư là đứa bé cần điều này điều kia, đến nỗi rằng cô bé đang là một phụ nữ rất là trẻ và đẹp, thì đã trở thành một người phụ nữ già, xấu khí và tiều tụy, đến nỗi cô ta phải cắt đi chính mái tóc dài của mình, bán đi để lấy những cái đồng xu cuối cùng để mà nộp cho ông chủ quán, để mà chăm sóc cho những đứa con của mình. Cuối bộ phim, người ta còn diễn lại cái cảnh những người hàng xóm, những người bạn bè của cô đã tìm mọi cách đánh đuổi cô ra khỏi cái khu phố mà họ đang sống. Vâng, thưa anh chị em, cũng là những người cùng sống trong một khu phố, cũng là những người cùng làm chung trong một cơ quan xí nghiệp. Tại sao họ lại không nhận ra cái tình cảnh khốn khổ của cô bé này? Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta đang thờ ơ, có những lúc chúng ta đang lãnh đạm với những người khác. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự đặt câu hỏi rằng, có lúc nào đó chúng ta vẫn đang thờ ơ với chính bản thân chúng ta, với gia đình của chúng ta và những người đang sống ở chúng ta. Trong cái bài giảng của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 10 năm 1979, Ngài đã nói như thế này: chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải và tự do của chúng ta nếu bất cứ ở vùng nào đó người nghèo khó Lazaro của thế kỷ 20 vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ngoài cửa. Các bạn đừng bao giờ bằng lòng với hành vi chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc. Các bạn chỉ nên lo lắng cho đủ phần chính yếu của cuộc sống mà thôi, chứ đừng tìm cách sống cho sung túc dư dật để nhờ đó các bạn có thể giúp đỡ những người nghèo khó. Đồng thời, các bạn hãy đối xử với họ như những thực khách trong gia đình của các bạn. Thánh Thomas Aquino, một vị tín sĩ hội thánh, thì Ngài đã nói như thế này: những người giàu có đã đánh cắp những của cải của những người nghèo khó khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa. Xin cho mỗi người chúng ta biết cách chia sẻ cho nhau và những gì mà chúng ta có. Xin cho mỗi người chúng ta biết cách quảng đại cho đi những gì mà chúng ta có, biết cảm thông và chia sẻ với những người khác. Chúng ta hãy cứ nhìn lại cái thực trạng nghèo khó trên thế giới ngày hôm nay. Người ta ước tính rằng tài sản của ba người Mỹ giàu nhất thế giới còn nhiều hơn là số tài sản của 48 nước chậm phát triển gộp lại. Tài sản của một mình tỷ phú Bill Gates thì nhiều hơn số tài sản của 100 triệu người nghèo ở nước Mỹ gộp lại. Và chỉ cần số tài sản khoảng 40 tỷ đô của ông ta thì có thể giúp cho Liên Hiệp Quốc có đủ tiền để chi tiêu cho những công cục giải tạo giáo dục căn bản trong đời sống. Trên thế giới ngày hôm nay có 800 triệu người, 800 Lazaro đang lâm vào cảnh đói nghèo cùng cực. Có hơn 1 tỷ Lazaro đang bệnh tật mà không được thuốc thang chữa trị. Và hàng ngày vẫn có biết bao nhiêu những người nghèo đói. Chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh một Lazaro. Lazaro có nghĩa là những người được Chúa thương. Ông ta không những phải ăn xin, mà ông ta còn bị ghẻ chốc đầy người và những con chó đã đang lếm những cái vẻ chốc trên người của ông ta. Cái con chó trong Kinh Thánh, nó không chỉ là một con vật dơ bẩn, giống như con heo, con lợn, nhưng nó còn là một cái con vật hư, một con vật dữ tợn và hung dữ. Cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều những Lazaro không chỉ nghèo khó bơ vơ bất vượng đầu đường xó chợ. Nhưng cũng có rất nhiều những Lazaro bệnh tật ghẻ chóc đang làm vệ đường để cho những con chó hung dữ của đại dịch Covid, những con chó hung dữ của ung thư, của lao phổi, của những cái thứ bệnh hoạn tật nghiền khác đang cắn xé vào những Lazaro đó. Không biết rằng những người giàu có như tỷ phú Bill Gates, như tỷ phú, những người giàu có trên thế giới, họ có nhìn ra được sự nghèo khó của lũ Lazaro đang nằm bất vượng không? Vâng, thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay có rất nhiều điều để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Nhưng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy có lòng thương xót như Chúa là đấng thương xót. Bởi vì nếu như chúng ta không có lòng thương xót thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn ra được những Lazaro đang sống bên cạnh chúng ta. Đi chia sẻ đến điểm này làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một vị vua rất là giàu có và xa hoa. Ngày ngày ông ta không những yến tiệc linh đình, mà ông ta còn xây những cái lâu đài, những cái dinh thự rất là lớn, rất là lộng lẫy. Và trong khi đó thì ông ta không để ý gì đến những cái người dân đang đau khổ bệnh tật trong vương quốc của ông ta. Một ngày kia thì ông ta nghe tin, nghe thấy rằng ở một ngôi chùa ở gần cung điện có một cái vườn hồng rất đẹp. Và trong cái vườn hồng đó có rất nhiều những cái bông hoa hồng rất lớn và rất rực rỡ. Ông đã gửi thư cho vị sư chủ trì trong cái vườn hồng đó và nói rằng ông ta sẽ đến viếng thăm cái vườn hồng. Và khi nghe tin nhà vua đến viếng thăm cái vườn hồng thì vị sư chủ trì ra lệnh cho tất cả những cái chú tiểu hãy cắt tất cả những cái bông hồng trong cái vườn hoa đó và ném vào thùng rác, chỉ để lại một cái bông hồng duy nhất mà thôi. Và khi mà nhà vua đến thì ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên và ông ta hỏi vị sư chủ trì rằng tại sao ông lại cắt tất cả những bông hồng đẹp rực rỡ mà cho vào sọt rác và chỉ đại để lại một cái bông hoa mà thôi. Vị sư chủ trì nói rằng sở dĩ tôi chặt tất cả những cái bông hồng và ném nó đi là bởi vì nhà vua chỉ nhìn thấy cái số đông mà thôi. Nhà vua không nhìn thấy những cái cá nhân, những cái cá thể. Khi Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thực sự lòng thương xót, Chúa không mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện một cái điều gì đó xa xôi, nhưng Chúa thực hiện mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi lòng thương xót ngay trong chính gia đình của chúng ta. Thực thi lòng thương xót ngay vào những cái cá nhân, những cái con người cụ thể mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày trên bước đường hành trình cuộc đời của chúng ta. Và thực thi lòng thương xót không đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều công việc một lúc hay làm những công việc lớn lao như là mẹ Teresa Calcutta hay những nhà triệu phú như là bác ái khác. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy bắt đầu làm những cái việc nhỏ. Làm những cái việc nhỏ trước, và khi chúng ta làm những cái việc nhỏ đó thì sẽ xây dựng cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta có thể thực thi lòng thương xót của Chúa trên những người khác, trước hết đó là chúng ta phải nhận ra rằng Chúa đã quá nhân hậu và thương xót với chúng ta. Lòng thương xót của Chúa quá bao la và tình yêu của Chúa thật lớn lao. Ngay khi chúng ta là những tội nhân và đã chết, thì Chúa đã sai con một của người xuống thế gian để cứu độ chúng ta. Để chúng ta có thể sống quảng đại, cảm thông và chia sẻ, không như ông nhà giàu ngày hôm nay, thì trước hết chúng ta phải nhận ra rằng Chúa đã thương xót mỗi người chúng ta. Chỉ khi mà chúng ta nhận ra được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, ngay khi chúng ta còn là một tội nhân, thì Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian để mà cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta mới có thể hướng đến những người khác. Điểm thứ hai, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta để thực thi lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta phải nhận ra rằng Chúa đã ra lệnh cho chúng ta thực thi lòng thương xót đó. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương chúng ta. Trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ còn nhắc nhở với chúng ta rằng các con phải tỏ lòng thương xót với người khác, nếu không Chúa sẽ không bao giờ tỏ lòng thương xót của chúng cho chúng ta, và chúng con sẽ không thể nào có thể đón nhận được lòng thương xót của Chúa trong ngày phán xét. Điểm thứ ba, để chúng ta có thể thực thi lòng thương xót cho những người khác, chúng ta phải nhớ rằng nếu chúng ta muốn được hạnh phúc thì chúng ta biết tỏ lòng thương xót cho những người khác. Như tục ngữ có câu, khi chúng ta tặng một người khác một bông hoa hồng thì hương thơm của bông hoa hồng đó nó còn đọng lại trên chính đôi tay của chúng ta. Khi chúng ta biết thực thi lòng thương xót của chúng ta cho những người khác thì chúng ta sẽ là những người trước nhất được hưởng cái hương thơm của lòng thương xót đó. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta có thể thể hiện những cái lòng thương xót cho những người khác. Thứ nhất, để chúng ta có thể thể hiện lòng thương xót của chúng ta cho những người khác, đó là chúng ta phải biết kiên nhẫn với những người khác trong đời sống của chúng ta, đặc biệt đó là những người thân trong gia đình của chúng ta. Như tục ngữ ca dao Việt Nam thì có câu, đó là bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn. Hay người ta từng nói rằng mỗi thánh mỗi tật, mỗi Phật thì mỗi khác. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu như chúng ta để ý quan sát thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều người họ hành động một cách rất là khác biệt đối với chúng ta, và những cái hành động của họ đôi khi nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực dọc, và chúng ta không nhận ra được những cái điều đó. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, nếu như không may trong đời sống hàng ngày của chúng ta gặp phải những người như vậy, thì chúng ta cần phải thực thi lòng thương xót đối với họ bằng cách đó là chúng ta biết kiên nhẫn với họ. Thì chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một chú tiểu rất là hay ham chơi. Tuy đã vào chùa để mà đi tu rồi, nhưng mà cậu ta còn mỗi tối khi sư thầy và các bạn còn đang đi ngủ thì cậu ta thường tìm cách lẻn ra ngoài để mà đi chơi. Và khi mà cậu ta lẻn ra ngoài để đi chơi thì cậu ta thường để một cái thang ở ngay một cái góc một bức tường trong nhà chùa và trèo ra ngoài. Một ngày kia khi mà cậu ta đi chơi về ban đêm và leo vào tường thì cậu ta như thói quen bước xuống cái thang để đi vào trong chùa. Nhưng mà lần này khi cậu ta bước xuống cái thang để đi vào trong chùa, thay vì một cái bậc thang thì cậu ta lại thấy một cái bờ vai rất là mềm, và cúi xuống thì cậu giật mình hoảng hốt mới nhận ra đó chính là sư thầy. Sư thầy đã biết cậu ta rất nhiều lần và đã nhắc nhở cậu ta, nhưng mà cuối cùng thì cậu ta vẫn không nghe. Cuối cùng sư thầy phải làm chính như một cái thang để mà đưa cậu ta xuống. Và khi đưa cậu ta xuống đất thì ông không hề nói một điều gì, và ông chỉ nhắc cậu ta rằng con hãy đi ngủ đi. Và bắt đầu từ ngày hôm đó thì cậu ta đã quyết tâm ăn năn thống hối và quay trở lại. Nên chị em, trong đời sống của chúng ta, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiên nhẫn với những người khác. Cái cách tốt nhất để chúng ta có thể thực thi lòng thương xót cho những người khác, đó là chúng ta phải biết kiên nhẫn. Và nếu như chúng ta không kiên nhẫn với những người khác, thì chúng ta không thể nào thực thi lòng thương xót đối với họ. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là chúng ta phải biết quảng đại, chia sẻ với những người khác. Quảng đại có nghĩa là chúng ta giúp đỡ những người khác nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể giúp đỡ. Và để chúng ta có thể thực thi được điều đó, thì chúng ta hãy nhận ra rằng Chúa đã quảng đại với chúng ta rất nhiều. Và chắc chắn rằng cái sự quảng đại của chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được cái sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta, nếu như chúng ta ngồi xuống và chúng ta đếm những ân huệ của Chúa, thì Chúa sẽ đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta biết và chúng ta tưởng. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy quảng đại và chia sẻ với những người khác những gì mà chúng ta có. Chúng ta đừng như ông nhà giàu chỉ biết kho cửa bo bo giữ lấy cho chính bản thân của ông mà thôi. Để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện về một người đàn ông. Một ngày kia thì ông ta đang lái một chiếc xe Mercedes mới có và đậu trước một cái cửa tiệm rất sang trọng. Về khi ông ta vừa đậu xe trước cửa tiệm và bước ra ngoài, thì có mấy đứa trẻ nó cũng đang chơi ở gần đó. Và trong đó có một cậu bé nhìn rất là rách rưới và nghèo khó. Cậu ta hỏi người chủ chiếc xe rằng: "Ông ơi, có phải chiếc xe này là chiếc xe của ông hay không?" Thì người đàn ông này lúc đó ông ta mới nói rằng: "Không, đây không phải là chiếc xe của tôi, mà đây là chiếc xe mà người anh của tôi đã tặng cho tôi." Thì khi nghe xong cái câu đó, thì cậu bé đó nói rằng: "Ước gì tôi là một người anh như vậy." Vâng, thưa anh chị em, cái người chủ xe này nghĩ rằng anh ta, thì cậu bé sẽ nói rằng: "Ước gì tôi có một người anh quảng đại như vậy." Nhưng mà thay vì nói rằng "tôi có một người anh quảng đại như vậy", thì cậu ta lại nói rằng: "Ước gì tôi là một người anh quảng đại như vậy." Vâng, thưa anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Có nhiều người nói rằng: "Ước gì con trúng được tờ vé số thì con sẽ tặng cho nhà thờ, tặng cho các cơ sở từ thiện." Mà chúng ta không biết rằng chúng ta quên đi những gì mà chúng ta là, và chúng ta chỉ nhớ đến những gì chúng ta có mà thôi. Nói tóm lại qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Ông nhà giàu bị đầy xuống nơi hỏa ngục không phải là bởi vì ông đã hưởng thụ quá mức, mà bởi vì ông đã không biết quan tâm và chia sẻ với những người khác. Ông đã thờ ơ, lãnh đạm với những người đang sống xung quanh chúng ta. Anh Lazaro, nhà nghèo, chết và được Chúa đưa lên thiên đàng, được vào lòng tổ phụ của Abraham, không phải là vì ông nghèo khó, mà là bởi vì anh đã tín thác và tin tưởng vào Chúa. Lazaro có nghĩa là Chúa giúp hay là Chúa thương xót. Những người nghèo mà chấp nhận sự thật của mình, sống trong tinh thần nghèo khó và tin tưởng tín thác vào Chúa, thì Chúa vẫn sẽ ban ơn chúng ta. Một ngày nào đó, cuộc sống này sẽ qua đi và Chúa sẽ ban phần thưởng nước trời cho chúng ta. Và những người giàu mà không tín thác vào Chúa và chỉ khư khư giữ lấy cho chính bản thân của họ, thì sẽ không được hưởng lòng thương xót của Chúa. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ rằng, sở dĩ chúng ta phải thực thi lòng thương xót là bởi vì Chúa đã thương xót chúng ta, là bởi vì Chúa ban cho chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau, các con hãy thương xót nhau, vì chính Thầy đã thương xót các con. Chúng ta thực hành lòng thương xót một cách cụ thể hay trong gia đình của chúng ta, hay những cá nhân, những con người cụ thể mà chúng ta gặp gỡ và chúng ta thực hiện bằng chính khả năng của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta 10 nén để chúng ta giúp cho những người khác. Chúa ban cho chúng ta 1 nén, Chúa cũng mời gọi những người chúng ta giúp theo khả năng của chúng ta. Và cuối cùng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là chúng ta phải biết kiên nhẫn với những người khác, đặc biệt là những người thấp cổ bé họng, những người tội lỗi, những người yếu đuối, những người xúc phạm đến với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thấy những Lazaro nghèo khó đang ở xung quanh chúng con và đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Xin cho chúng con thấy Chúa đang hiện thân trong những người nghèo khó mà chúng con gặp gỡ, để chúng con không xua đuổi họ, nhưng tiếp đón họ một cách chân tình. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã dựng lên loài người chúng con, ai cũng nghèo, cũng thiếu về một phương diện nào đó, và ai cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác, để chúng con được mời gọi sống cho nhau, sống vì nhau, và làm cho hết mọi người đều được sung túc giàu có. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con lòng từ bi, quảng đại, chia sẻ và thương xót với những người khác. Chúng con luôn luôn biết sống khôn ngoan như những cô trinh nữ khôn ngoan, không những mang đèn mà còn mang theo dầu. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau khổ, bệnh tật trong giây phút này. Xin lòng thương xót Chúa chữa lành những vết thương, những đau khổ của anh chị em của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con biết quảng đại, chia sẻ cho những người khác và biết tha thứ cho nhau và biết nâng đỡ nhau trong đời sống. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những linh hồn đã qua đời, những linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi thiếu sót của các linh hồn đó và đưa họ vào lòng của Abraham, đưa họ về nước Thiên Đàng, là nơi mà Chúa đã hứa cho tất cả những ai tin tưởng, tín thác và biết cảm thông chia sẻ cho những người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chúc mừng Cha đã được nhà dòng Cát Minh ở New York tín nhiệm và trao cho Cha chức vụ rất quan trọng, đó là giám đốc ơn gọi. Chúng con nguyện xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần xuống cho Cha để Cha chu toàn nhiệm vụ đặc biệt và rất chân thành này. Và nhiệm vụ này được rất thành công và mang nhiều ơn gọi cho nhà dòng trong những ngày tháng sắp tới. Xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn với những công tác mục vụ, nhưng Cha vẫn thương mến và dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót ban tràn đầy ơn lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Và cuối cùng xin kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức xa lắm lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin khắc nơi lòng xót thương của Ngài. Một lần quay gót trở về suối tình Chúa, bụi chân hoan ô sẽ được tẩy sạch trắng trong. Tiệc nồng yêu mến Chúa luôn luôn sẵn lòng, bình an hạnh phúc độ lượng phát hương. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Dù đời lên án loại chưa kết tội ta, dù người thân cũng quay lưng trôi từ lánh xa, mặc dù tôi ta đang phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi tròn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều.
thức san lấp nỗi tội ta.
Tình thương Chúa
mãi là như thế.
Tin tha nơi lòng xót thương.